Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thủy tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học một đề tài có tên là dùng vọng tâm sẽ già, dùng chân tâm thì không già. Trong cái chuyên đề này, Hòa Thượng có nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Dặn bảo chúng ta phải dùng chân tâm, không nên dùng vọng tâm. Vì sao Hòa Thượng cứ phải nhắc đi nhắc lại vấn đề này nhiều lần đến như vậy? Vì phần nhiều chúng ta chỉ dùng hư tình giải, dùng vọng tâm, chứ không dùng vọng tâm mà dùng chân tâm. Chân tâm cũng có đề khởi chứ không phải là không, nhưng mà nó chỉ thoáng qua hay chỉ một chốc lát, hay chỉ miễn thời có một thời gian rất ngắn, nó không thường hằng. Cho nên có những người đôi lúc cũng đề khởi được, nhưng mà tưởng rằng nó còn, nhưng nó mất từ lâu. Nó chưa phải là chân thật của cái chân, nó chỉ là giả chân, chứ chưa phải là chân thật chân, mà nó mới chỉ giả. Nó giả thì nó mới thường thay đổi. Còn cái thật, nếu mà đã cái thật đã hiện lộ rồi thì không bao giờ thay đổi, không bao giờ mất. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng chỉ có Bồ Tát mới dùng được chân tâm. Còn ngay đến A-la-hán, Bích Chi Phật, và Thượng nói vẫn còn dùng vọng, nghĩa là vẫn chưa dùng được chân tâm. A-la-hán là tứ thánh quả rồi đó, là lậu tận không thông rồi đó, không còn sanh tử nữa, không còn sót lọt. sinh tử nữa. Thế mà vẫn chưa trở về cái dư được cái chân tâm chân thật. Tại sao Hòa Thượng phải nói như vậy? Mình từng tưởng rằng mình đã dùng được chân tâm, do mình tự mình lừa mình. Tập khí phàm phu của chúng ta rất là sâu nặng, nó biến hình trong rất nhiều trạng thái khác nhau mà mình không nhận ra. Nhưng cuối cùng cái khởi tâm đồng niệm của chúng ta, ban đầu là ta tưởng ta chân thật làm vì chúng sanh mà làm, vì chúng sanh mà lo nghĩ. Nhưng cuối cùng nó dẫn cái vì ta, cái của ta nó len lỏi trong đó. Chứ nếu chân thật vì chúng sanh thì không hề có phiền nào. Phật Bồ Tát là dùng cái tâm chân thật vì chúng sanh, cho nên các ngài làm gì có phiền nào. Còn chúng ta làm, chúng ta cứ tưởng rằng ta làm vì chúng sanh, nhưng thật ra nó có dính ta trong đó, gọi là hơn phân nửa là ta trong đó, cho nên ta mới phiền não. Ở Hòa Thượng mới nói, suốt ngày bận rộn, tất bật cả ngày, nhưng mà tất cả là vì chúng sanh mà lo nghĩ. Làm nhưng mà không thấy mình làm, không làm nhưng mà đang làm, đang làm nhưng mà không làm. Vì tất cả việc làm của chúng ta là vì chúng sanh mà làm, đâu có ta trong đó. Có phiền não, có ưu tư, có lo buồn, là ai ưu tư, ai phiền não, ai lo buồn? Ta. Có ta cho nên mới có ưu tư, mới có lo buồn. Có ta cho nên nó mới phiền não. Tại sao? Không biết được tốt hay xấu đây, thành hay bại đấy. Cho nên ta mới lo buồn. Mình phải hiểu ở chính mình. Mình biết mình là phàm phu thì chắc chắn nó mang, gọi là nó mai phục sẵn những cái tập khí xấu phiền não này, không bao giờ tin tưởng nó. Biết chắc rằng nó nằm sẵn trong ta là gì? Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng, nó nằm y đó. Nó đang ẩn mình thôi. Chứ đừng nói rằng ồ, mình tu lâu rồi, mấy thứ này không còn đâu. Sai lầm. Phật đã nói rồi, bao giờ các ông là A-la-hán thì các ông hãy tin vào chính mình. Còn nếu chưa phải là A-la-hán thì đừng có tin vào chính mình. Có nhiều người cũng nghĩ mình là ngon lành lắm rồi, mình đã vượt ra qua được rất nhiều thứ rồi. Nhưng mà nếu gần sắc thì dính sắc, gần danh dính danh, gần lợi dính lợi, gần ăn dính ăn, gần ngủ dính ngủ đấy. Cho nên đừng có dội tin mình. Và trước đây tôi khuyên mọi người là gì? Tốt nhất là đừng bao giờ cho mình có cơ hội. Có cơ hội gì? Cơ hội tiếp xúc gần với những thứ đó. Phải tạo cái khoảng cách, cách xa ra. Giống ngày xưa ông sếp tôi đó,
Thằng trai trường tu hành rất nghiêm túc, có như nhiều năm cũng không có gần gũi vợ. Đấy, con cũng lớn hết rồi, ổng tu hành nhiều năm mà cũng nghĩ rằng mình cũng ăn chay trường tu hành nhiều năm ngon lành lắm. Lúc mà tìm một người giúp việc ở dưới quê biết nấu đồ chay để mà nó lo cho ông, đi đâu cũng mang cô ấy theo để mà nấu đồ chay cho ông ăn. Thời gian sau cô bé đó có bầu, có con. Chẳng như một đứa đâu, năm sau gì, hai năm sau thêm đứa nữa. Lúc đó người vợ lớn tuổi của mình đó, nhiều năm với nhau đó, và thậm chí những người chung quanh cũng không hiểu tại sao, nhưng mà ông cũng rất là cũng biết được cái lỗi của mình. Tất cả những tài sản mà trước đây ông có đó, ông để lời cho vợ con hết. Ông đi ra mình không, và ông gây dựng lại sự nghiệp từ đầu. Một người trường trai rất nhiều năm rồi đấy, dụng tâm tu hành cũng rất là tốt. Cho nên chúng ta phải biết mình là một phàm phu, vẫn đang là một phàm phu. Vậy thì không để cho nó tiếp cận, có một cái cơ hội để tiếp cận gần danh dính danh, gần lợi dính lợi, gần sắc dính sắc. Có một vị đó lớn tuổi, rất là lớn tuổi, mà chỉ muốn cưới cô bé đó. Và sau khi cưới xong là chết, mà vẫn cưới. Đấy, mà nhiều năm tu hành đấy nghe. Rồi trong cái phần tịnh độ, mà cái phần chứng tín ở trong tịnh độ, có một câu chuyện như thế này. Có người cha niệm Phật, trai trường nhiều năm, ông dặn bảo, ông viết di chúc, ông dặn con ông á, cha cả đời tu hành niệm Phật trường trai, giữ giới. Nếu lúc sắp chết mà cha làm những gì sai trái, trái với cái sự tu hành mà thường ngày cha đã tu đó, thì đập chết đi. ông dặn là phải đập chết đi, đừng có chiều, vì đó không phải là cha. Ấy, chúng ta thấy người ta gọi là xác quyết mà nhìn xa trông rộng như vậy. Hằng ngày cha niệm Phật, cha trường trai giữ giới. Nếu lúc gần lúc chết mà làm sai những gì mà cha bình thường đã làm, thì hãy đập chết đi, chứ đừng có chịu. Cho nên chúng ta hằng ngày quen dùng cái vọng tâm, dùng cách này cách nọ để hợp thức quá cái vọng tâm của mình, trở thành chân tâm. Đấy, thì đó chính là mình hại mình. Phải nhận ra được nó, phải luôn luôn ở đề cao cảnh giác. Nếu mà thấy đó là vọng tâm thì phải kiểm soát, dừng lại ngay, không dùng cách này cách nọ để học thức hóa nó. Chúng ta đâu có biết được đó là chúng ta đã túng tình. Túng tình là gì? Cũng giống như một cái nguyên một cái bầy ngựa hoang ấy, mở chuồng cho nó chạy rồi sau này tìm cách đi bắt lại. Có bắt có dễ không? Tâm viên ý mã, cái tâm của mình giống như là con khỉ, viên là khỉ, ý là mã, ý như con ngựa. Con khỉ chiền cành ở trong rừng thì thôi vô phương, con ngựa mà nó rong ngoài đồng nội thì cũng hết cách. Mình không có túng tình đó, không có để gọi là thả rong đó, luôn luôn kiểm soát. Tại sao người xưa dạy chúng ta là gì? Khi ta muốn nói cái gì thì ta phải gì? Uống lưỡi ba lần. Là chi vậy? Để luôn luôn là phản tỉnh, kiểm soát, rà soát. Nhưng mà như vậy tưởng là không sai sao? Vậy mà sẽ vẫn sai đấy. Tại vì sao? Vì chúng sanh chúng ta là đã quen dùng cái vọng tâm rồi. Nó sẽ biến hình biến dạng ở rất nhiều những cái cách khác nhau mà chúng ta không nhận ra. Những cái mà chúng ta nhận ra mà ta còn không kiểm soát nó, vậy thì những thứ mà ta không thể nhận ra nữa thì làm sao mà ta kiểm soát, đúng không? Ngày xưa tôi không có gành cái số ở số liệu của chữ Hán, cho nên là tôi dịch là chỉ có 32 triệu ý niệm. Nhưng bây giờ qua nghi máu chỉ, Huynh Viên Đạt dịch lại là 32 triệu tỷ, chứ không phải là 32 triệu không, 32 triệu tỷ. Có nghĩa là trong một phút ý niệm của chúng ta khởi lên là nằm ở trong 120 triệu tỷ phần, một phần trong 132 triệu tỷ. Hôm qua tôi nghe lại cái Hoa Nghiêm Áo Chỉ 86. Vậy thì con số ngày xưa tôi dịch tôi nhầm lẫn. Mình là người Việt không có thông suốt cái con số đơn vị đó, nó quá lớn. Có là ý niệm của chúng ta khởi lên mình nhìn thấy nó chỉ là một phần ở trong 120 triệu tỷ, cũng giống như 1% vậy đó. Bây giờ là một phần của 132 triệu tỷ trong một giây. Vậy thì chúng ta thấy chúng ta làm sao nhận ra được nó? Thế mà những thứ mình nhận được nó mà mình còn không hạn chế nó, không kịp thời chặn nó, vậy thì ta mãi mãi trôi lăn ở trong vọng tâm, chứ không phải là chân tâm. Cho nên từ lâu tôi đã có một sự phản tỉnh rất lớn. Có thể nói là sợ mình tu kém, công phu chưa đủ, cho nên là tôi không tùy tiện để cho mình những cái thuận cảnh. Có nghĩa là không cho mình có cơ hội, không để nó gần cái cơ hội gần danh, không có để cho mình có cơ hội tiếp xúc gần lại, cũng không bao giờ để cho mình có cơ hội để tiếp xúc với sắc. Ăn uống cũng vậy, ngủ nghỉ cũng vậy. lúc nào cũng kiểm soát. Mình biết mình dở, cho nên là không để mình tùy tiện. Cho nên mình đừng có ngộ nhận. Mình tu hành lâu lắm thế này rồi, mình dù gì bây giờ cũng là trưởng tràng rồi, trưởng nhóm rồi, thì chắc có lẽ là mình cũng ngon hơn nhiều rồi. Tâm của mình nó tốt lắm rồi. Bây giờ chỉ dùng chân tâm không, chứ làm gì có dùng vọng tâm. Sai rồi. Đấy. Ở trong một phút là có tới 120 triệu tỷ ý niệm. Chú chà. Đấy. Cái này là gọi là con số thiên văn rồi. Phật Thích Ca Mâu Ni nói chuyện với Bồ Tát Di Lặc về vấn đề này. Nó quá lớn rồi, thôi mình đừng có tìm hiểu. Hả? Nhưng lâu lâu mình cũng nhắc để cho mình biết rằng vọng niệm của chúng ta nó là vô cùng vô tận như vậy. Có thể là ở trong hơn phân nửa số đó là mình dùng chân tâm, gọi là tâm thân chân thật một tí. Nhưng 1/3 số đó là nó dựa trên vọng tâm. Vậy thì chúng ta thấy coi, nó vô số kể rồi. Nó đã vô số kể rồi. Trong một phút mà tới 120 triệu tỷ ý niệm thì nên thử nghĩ đi. Cho nên chúng ta hiện tại là phàm phu, biết rõ chúng ta là phàm phu. Đừng nghĩ mình là Bồ Tát. Nghe Tổ Ấn Quang dạy, nhìn thấy tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chỉ riêng ta là phàm phu. Có nghĩa là Tổ dạy mình phải dùng cái tâm Bồ Tát để nhìn chúng sanh. Thế tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chứ không phải mình đang là Bồ Tát. Cũng giống như từ ngày Tô Tông Pha với ngày Phật Ấn. Hả? Ngày Tô Tông Pha thì gặp ông thiền sư, gặp thiền sư Phật Ấn thì thấy thiền sư ngồi lâm khom đó. Lâu ngày gặp thiền sư quá, thiền sư giống như đống phân bò. Khoái quá. Nói vậy mình tưởng là mình thắng rồi, mình ngon rồi. Ai ngờ đâu thiền sư Phật Ấn thì nói: lâu ngày gặp hiền giả quá, hiền giả giống Phật, giống như Phật. Ông Tô Đông Pha về nhà nói với vợ, nói: hôm nay anh đã chơi được ông thiền sư. Hỏi anh chơi làm sao đây? Anh nói thiền sư ngồi thiền giống như đấm phân bò. Rồi ngài Phật Ấn nói làm sao? Phật Ấn nói là lâu ngày gặp hiền giả quá, nhìn hiền giả giống như Phật, chết ông rồi. Chết ông rồi. Hỏi sao chết? Thì cái tâm của ngài Phật Ấn là tâm Phật, cho nên mới nhìn thấy ông là Phật. Còn tâm của ông là cái đống phân bò, cho nên ông mới thấy ngài Phật Ấn là phân bò. Chết ông rồi. Cái này là thua chí mạng luôn, chứ không phải là chứ không phải là thắng, thua chí mạng luôn. Tại cái tâm của ông là đống phân bò. Đấy. Cho nên ông mới thấy ngài Phật Ấn là phân bò. Còn ngài Phật Ấn là tâm Phật. Tâm Phật thì mới nhìn thấy tất cả chúng sanh là Phật. Cho nên mình phải hiểu rằng người nói câu nói đó là ở một cái cương vị nào. Phạm phu chúng ta cũng bắt chước nói theo. Hả? Ví dụ như Hòa Thượng nói: tâm tôi cả đời, tâm tôi là một mảng chân thành. Bây giờ mình cũng bắt chước theo: hòa, tâm tôi cả đời, tâm tôi cũng là một mảng chân thành. Nói láo. Tâm Hòa Thượng ngài rất là chân thành, cho nên ngài nói: ôi, tâm tôi cả đời tôi là một mảng chân thành. Mình bây giờ mình cũng bắt chước nói theo: cả đời tôi là một mảng chân thành. Ôi, lường cân cháu đấu cũng có nữa. Mà nói là chân thành. Lừa thầy phản bạn mà cũng là chân thành à? Mình phải xem coi ai nói câu nói đó, mình dùng lại câu nói đó thì mình phải tâm tư. Đấy. Chứ không phải nói thấy rồi, thấy người ta nghe nói: ôi, Bồ Tát này Bồ Tát nọ,
Bồ Tát kiến, Bồ Tát mũi, Bồ Tát bò, Bồ Tát gì đó mình cũng kêu vậy. Mình cũng kêu Bồ Tát vậy, mình tưởng là mình đã đúng, nhưng mà mình tâm mình sao? Tâm mình có Bồ Tát chưa?
Chưa.
Mà tâm mình chưa phải là Bồ Tát mà mình kêu người ta Bồ Tát, vậy thì đó là dùng chân tâm hay dùng vọng tâm? Cho nên là đâu phải đương nhiên mà Phật có câu là gì? Y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan, ly kinh nhất tự cũng đồng ma thuyết, là chỗ đó đấy. Tôi thấy có nhiều người dùng chứ không phải một người dùng đó, nhiều người dùng. Lâu gặp Bồ Tát quá, mặt Bồ Tát sáng trưng, nghe cái giọng nói là biết xảo rồi. Hả? Biết gọi là, nhưng là nói thiêu dệt. Cho nên chúng ta phải biết chúng ta là phàm phu. Mà phàm phu thì đang dùng là vọng tâm. Vậy thì phải luôn luôn ở trạng thái kiểm soát, gạn lọc. Kiểm soát gạn lọc mà nó vẫn vượt rào đấy. Nó vẫn vượt rào đấy. Thường xuyên vượt rào đấy. Chứ không phải là một vài khi đâu. Thường xuyên vượt rào đấy. Bởi Hòa Thượng nói, bạn dùng chân tâm thì không già, mà bạn dùng vọng tâm thì sẽ già. Mình nghĩ chắc là bây giờ mình cũng ngon rồi, mình cũng mình cũng đã dùng khá được, gọi là dùng được cái tâm chân thật rồi, cũng có khá đấy chứ không phải không. Trong một giây tới 120 triệu tỷ vọng niệm thì mình dùng được phân nửa là chân, một phân nửa là giả, thì phân nửa giả là hơn 60 triệu tỷ là vọng. Thì coi như là cho nên cái câu nhà Phật có câu là gì, giác ngộ, đó là mình nghe lúc đầu ngày xưa mình nói giác ngộ, mình nghe hen, hiểu không? Hiểu. Hiểu không? Hiểu, hình như hiểu mà chẳng hiểu. Hiểu không? Hiểu thôi chứ không phải là hiểu. Giác ngộ chính là tỉnh thức, tỉnh giác, phản tỉnh. Đấy. Luôn luôn ở trạng thái tỉnh thức, phản tỉnh. Đấy. Kiểm soát chính mình. Nhưng cho nên người ta nói học Phật là học gì? Học Phật là học cái gì? Thì ta nói gọn là học Phật là học sự giác ngộ. Người ta suy tưởng cái là giác ngộ là gì? Giác ngộ là cạo đầu, mặc áo cà sa, vô chùa cứ ngồi khổ hoài là giác ngộ. Đâu phải. Nhưng mà có nhiều người ta nghĩ vậy. Cứ cạo đầu, mặc áo cà sa, cứ gõ miết gì đó thì gọi là giác ngộ. Sai rồi. Không nói là hoàn toàn sai, mà nó chỉ là một phần ở trong cái phần, chứ không phải là hoàn toàn sai. Dĩ nhiên là ta cạo đi cái đầu để nó không còn phải 73 ta 84 gì đó. Đấy, phải cho nó mệt, ngày ngày bị người ta nhận đầu, cứ nửa tháng tháng khởi ra bị người ta nhận đầu một lần. Tôi không biết nhiều bao nhiêu năm rồi, không cần có, không phải ai nhận đầu hết trơn. Cứ cảm thấy nó hơi nóng nóc, mệt mệt, hơi ngứa ngứa là cứ lấy cái tăng đơ là cái cây hớt đó, đẩy phát một hai phút là xong. Không phải trả tiền, cũng không phải vì người ta nhận đầu. Nói chung là tất cả những cái chỉ là hỗ trợ mình xa lìa những cái sự cám dỗ thôi. Dĩ nhiên là ngồi tụng kinh nó tốt hơn đi chửi lộn nhiều lắm. tụng kinh tốt hơn đi ngồi đi cãi lộn, đi chửi lộn. Nhưng mà quan trọng là phải biết mình phải ở trạng thái luôn luôn là phản tỉnh hay không. Nhiều người có tụng kinh đi, hỏi tao tụng kinh đó nha, chúc tao tụng kinh xong mày biết tại tao. À, đây người ta mọi người bỏ dẫn khó rồi, cái ai gì ra bật, ai gì ra bật nha, bên kia nó thả bò vô nó ăn lúa. Trời ơi, bây giờ phải tụng, lúc đầu tụng chậm như là phải nhanh lên cho nó xong thằng đi ra. Đấy. Ở trong bài Hòa Thượng nói, người thế gian chúng ta thường nói khó giữ được cái tuổi thanh xuân. Không ai lưu giữ được cái sự thanh xuân của mình. Không cách nào. Mỗi người đều cứ nghĩ rằng cứ muốn mình năm nào cũng là tuổi 18. Nhưng không làm được. Con người không phải là mỗi năm một già đi. Cũng không phải là mỗi một tháng mà già đi. Mà là ngày ngày ta đang già đi. Từng sát na là từng khoảnh khắc rất là ngắn. Từng khoảnh khắc ta đang già đi. Có người tại vì sao mà có thể già vậy? Người thế gian thường nói lo buồn khiến cho người ta già. Bạn ngày ngày ưu tư, bạn ngày ngày lo lắng thì bạn ngày ngày già đi. Phật nói với chúng ta, bạn dùng vọng tâm sẽ già. Nếu mà bạn dùng chân tâm thì sẽ không già. A-la-hán, Đức Chi Phật sẽ già. Bồ-Tát thì không già. Vì Bồ-Tát là dùng chân tâm, A-la-hán, Đức Chi Phật vẫn chưa dùng được chân tâm. Có nghĩa là vẫn chưa hoàn toàn dùng chân tâm. Vẫn còn vọng tâm. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ chỗ này. Tuy rằng vậy nhưng mà phải hiểu rằng cái vọng tâm của các ngài nó phi tế lắm. Phải là Bồ Tát mới nhìn thấy, còn chúng sanh chúng ta thì không thấy đâu. Cho nên đừng có nghe cái chỗ này mà vội nghĩ rằng ô A-la-hán Bích Chi Phật mà còn vọng tâm. Cho nên Hòa Thượng nói, bạn nghĩ xem, dùng chân tâm nó là vô cùng quan trọng. Hòa Thượng nói, bạn thử nghĩ tưởng xem, dùng chân tâm rất là quan trọng. Bạn dùng chân tâm thì sanh trí tuệ. Bạn dùng vọng tâm thì sanh phiền não. Chân tâm thì lìa niệm. Trong chân tâm không có ý niệm. Bạn thanh tịnh tự tại. Còn bạn dùng vọng tâm thì bạn sẽ bị dày vò những cái thứ mà rồi là ở trong cái vọng tâm đó. Nó dày vò. Nó làm cho mình phiền não. Cái chỗ này thì nhiều người khó hiểu. Nhưng Hòa Thượng nói đó, làm mà không làm. Làm rất là tốt nhưng mà không hề thấy là mình làm. Không làm nhưng mà làm. Làm nhưng mà không làm. Cho nên Hòa Thượng nói, tại sao bạn có khổ não, bạn có phiền não? Là vì bạn đang dùng vọng tâm. Hòa Thượng cũng đã nói những câu mà hết sức là dễ cho chúng ta hiểu.
việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Không phải vì công đức mà làm, mà nó phát xuất từ cái sự, cái chân tâm mình làm. Thấy việc gì chân thật lợi ích chúng sanh thì ta làm. Đủ sức thì làm, không đủ sức thì thôi. Vậy thì nó có phải tự tại không? Quá tự tại. Giống hôm trước tôi đã nói rồi, mình có 3 đồng làm 3 đồng, mai có 3 đồng nữa thì mai làm 3 đồng nữa. Có 3 đồng mà muốn làm việc 30 đồng, vậy thì vọng tưởng rồi, cưỡng cầu rồi. Cưỡng cầu thì đúng là nó gây phiền. Khổ não, phiền não đều là từ nơi vọng tâm mà sanh ra. Bạn mong muốn chính mình không già, mong muốn chính mình mãi mãi thanh xuân, vậy thì đối với sự thế tiếp vật, bạn phải dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Chân tâm chính là tâm chân thành. Trong tâm chân thành không có buồn vui thương ghét. Đó là ngài nói đến thất tình đó, hỷ nộ ai ố dục lạc, 7 thứ. Không có tự tư tự lợi, không có phải quấy tốt xấu, không có tham sân si mạn. Cái tâm này vĩnh viễn là thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì thân, thân thanh tịnh. Mà thân thanh tịnh thì gọi là bách bệnh bất sanh, trăm bệnh không có bị, không có sanh khởi. Có nghĩa là không có bị bệnh. Thật ra Hòa Thượng nói ở đây không phải là nói như chúng ta nói để cho người nghe đâu, mà Hòa Thượng nói chính cái tâm cảnh của mình. Hòa Thượng sống được với cái tâm cảnh này, cho nên Hòa Thượng nói tâm tôi là một mảng chân thành. Nếu mà chúng ta mà dùng câu nói đó thì trở thành là giọng ngữ, đúng không? Mình nghe nói câu này hay quá mình cũng dùng. Nếu mình dùng, mình nói là tâm tôi là một bản chân thành là đại giọng ngữ. Đã tâm chân thật chân thành thì làm gì có bệnh, làm gì có phiền não, làm gì có khổ đau. Còn khổ đau, còn phiền não, còn bệnh khổ là chúng ta chưa dùng được chân tâm. Trên kinh Đại Thừa thường nói cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh là hoàn cảnh, hoàn cảnh tùy theo tâm mà chuyển. Thân thể cũng là cảnh giới, thân thể cũng là tùy theo tâm của mình mà chuyển. Cho nên các vị đồng tu, nếu muốn gọi là giữ mãi tuổi thanh xuân, khỏe mạnh sống lâu, thì phải giữ được cái tâm thanh tịnh. Chỗ này là Hòa Thượng nói tâm cảnh của ngài đấy. Rõ ràng ngài nói tâm cảnh của mình. Chúng ta nhìn cái gọi là hình ảnh của Hòa Thượng xem. Từ năm 26 tuổi đến năm 70,
Nó năm 80 tới năm 90. Thì năm 26 tuổi Hòa Thượng là một thanh niên gầy gò, mặt không có tròn như vậy đâu. Đến 40 tuổi, đến 50 tuổi bắt đầu Hòa Thượng gọi là thân người cân đối lên, mặt tròn trẻ, da lúc nào cũng rất là hồng hào, khỏe mạnh. 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi hoàn toàn không có bệnh, vì tâm của Ngài thanh tịnh, cho nên hoàn toàn không có bệnh. Đến 95 tuổi Ngài vẫn còn giảng pháp. Có nghĩa là hơn 60 năm, có thể đã nói là chia sẻ, giảng dạy khắp mọi nơi trên thế giới. Đến năm nay 96 ngày đã không còn giảng được. Tâm có thừa nhưng mà sức không đủ nữa. Ngài biết vận dụng cái gọi là cái tâm của mình để điều phục cái tâm để dưỡng cho cái thân. Cho nên Ngài mới có quá trình dài để phục vụ chúng sanh như vậy. Như mọi chúng ta đây, chúng ta không có biết quý tiết, không có biết trân trọng cái thời gian của chúng ta. Cho nên chúng ta không thể làm được việc cho chúng sanh được dài lâu. Ở trên kinh Đại Thừa đã nói, cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh là hoàn cảnh, hoàn cảnh tùy theo tâm mình mà chuyển. Thì thân thể này cũng là hoàn cảnh. Vậy thì thân thể chúng ta cũng sẽ tùy theo tâm mà chuyển. Y báo tùy theo hoàn cả, tùy theo y báo, tùy theo y báo, tùy theo chánh báo mà chuyển. Y báo là hoàn cảnh xung quanh, chánh báo là nội tâm. Ngày nay chúng ta thấy thế giới triền miên, dịch bệnh có thể nói là triền miên, động đất sóng thần, bão lũ, núi lửa tràn lan. Xem qua tin tức thế giới thì thấy đúng là đau lòng. Thì đó là gì? Đó là do tâm của con người. Hôm qua tôi nói một câu nhưng mà chắc có lẽ là không biết chừng nào. Tôi nói, giá như mà bây giờ các cường quốc giải giáp hết vũ khí hạt nhân, bỏ hết đi, anh em mà nhắm tay nhau làm cho cuộc đời này, sống với nhau cho nó vui vẻ, hạnh phúc. Mình đem cái tiền mà để nghiên cứu, để chế tạo vũ khí, chế giết người hàng loạt đó, gọi là nghiên cứu những cái gì mà tốt đẹp nhất cho con người, để con người sống được hạnh phúc, sống trong sự yêu thương, sống một sự hài hòa, giống như bao dung. Thì hoàn cảnh này nó tốt à. Trước đây Hòa Thượng có nhắc đến, Hòa Thượng nói Mỹ đã đem 80 triệu, hồi đó lúc đó là 80 triệu USD hay là 80 tỷ gì, 80 triệu, 80 tỷ đó, để chiến tranh ở Việt Nam. Mà trong khi đó gọi là đôi bên đều bị thương tổn rất là nặng nề. Giá như mà Hoa Kỳ lúc đó mà đem 80 triệu đó mà viện trợ cho Việt Nam thì con cháu Việt Nam đời đời nhớ ơn. Không có ai bị chết chứ, mà lại được sống hạnh phúc nữa, thì con cháu đời đời nhớ ơn. Nhưng mà họ đã sai lầm, họ đã gây chiến tranh tàn tộc. Hòa Thượng có nhắc ở trong lúc giảng dạy, Hòa Thượng nói giá như mà họ chỉ đem cái sự yêu thương đến cho mọi người thì người ta đời đời nhớ ơn. Cho nên hôm qua tôi nói
Giá như mà bây giờ các cường quốc thế giới đừng có chế tạo những cái thứ gì mà nó giết người hàng loạt đó, đem tiền đó xây dựng của đời sống hạnh phúc, cứu giúp những nước nghèo, những nước lớn thì mình ngồi với nhau, anh em mình định hòa thuận với nhau vui vẻ, đừng có đừng có kiếm chuyện lẫn nhau nữa. Đấy. Thì cái thế giới này nó sẽ tốt. Đúng rồi, và đúng như là Phật dạy đúng không? Cảnh tùy tâm chuyển mà. Khi tâm con người ta không còn hận thù, không còn có sự đối đầu, đấu tranh nữa, thì hoàn cảnh chắc chắn sẽ tốt. Từ ở nơi cái câu mà cảnh tùy tâm chuyển, tâm là nội tâm của chúng ta. Cảnh, cái thân thể này chính là cảnh của thân, cái cảnh của tâm. Mà tâm tốt rồi thì thân sẽ tốt, vậy thì hoàn cảnh chung quanh cũng sẽ tốt. Không còn những cái gọi là mưa gió trái mùa, động đất núi lửa. Mà thật ra tôi ở đây tôi trồng trọt tôi mới biết đó. Những cây rau để mình ăn đó, nó không mọc. Đúng như trong kinh nói, cái lúc mà con người ta cái tâm địa thuần lương, cây cối nó nở hoa, những cây rau nó rất là ngon, mình có thể cây quăng dại mình có thể hái ăn được. Nhưng mà phía sau núi thì các vị biết không? Nó lên cái cây gì mà nó gai gốc không? Mình mà bước vô một phát một cái là nó kéo vô cái chân mình một cái rồi thì ít nhất nó để lại dướng vô cái da mình là 6-7 cái gai. Mà cái gai nó cũng giống như là cái nó nhỏ thôi nhưng mà nó cũng giống như là cái lưỡi mà thép gai của quân sự vậy đó. Mà đi ngang nó dướng xẹt cái là nếu mà dính quần thì nó dính trên quần 6-7 cái gai. Cái gai nó không phải là nó nhọn theo kiểu ấy mà nó cũng mỏng vậy đó, nó dướng vậy đó, đầu hơi nhọn, ở dưới thì nó dẹp nhỏ thôi. Nhưng mà nó ngang nó cắt mình một phát một là dính vô da mình phải 4-5 gai. Phải nắm mình gỡ ra. Nắm gỡ ra nha, chứ mà vuốt một cái thì nó vô sâu hơn. Nắm gỡ ra. Ở phía sau núi đầy hết. Mình mới nói ủa sao mà rau ngon để người ta ăn sao nó không mọc, mà mọc đòn toàn là cái thứ mà nó gai gốc khi này thì bò nó ăn còn không được cái đứng đó con người. Thế mà đậy chứ, muốn mỗi lần muốn làm muốn phá nó thì phải dùng cái cuốc. Chứ người nào mà dùng tay để mà dùng dao chặt là coi như là tay chân là thương tích hết, nó dướng là dương thương tích hết. Phải dùng cái cuốc từ xa, cái cuốc này, cuốc kéo dục qua bên, cuốc kéo dục qua bên. Không phải một nơi này, rất nhiều nơi. Đất đai trên này thì rộng bao la chứ, rừng núi bao la mà. Ngày xưa khi tôi ở đây, tôi mới về đây, ở trên núi tôi nhìn lên thấy trắng trắng, tôi lên thì là nấm trứng gà, nấm mỡ, thậm chí là nấm mối, rồi cả nấm gan, rất là ngon. Bây giờ thì không còn. Lâu lâu ở đây tôi cũng có đi mua được, những người dân tộc họ mua, họ hái thôi. Nhưng mà họ nói phải đi một ngày, phải đi cả ngày đó, thì mới có. Nghe đi thật sâu, đi mà không có dấu chân người thì nó mới có. Vậy thì chúng ta thử nghĩ xem hoàn cảnh nó có ảnh hưởng đến tâm mình không? Có chứ. Người ta không tin, nhưng mà từ từ hãy chiêm nghiệm lại đi, rồi chúng ta cũng sẽ có niềm tin. Tâm tốt thì hoàn cảnh tốt. Tâm xấu thì hoàn cảnh sẽ xấu. Hỏi chúng ta nghĩ.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đàn.